Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới lần thứ ba: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." "Thật thầy bảo, thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không ban sứ vụ cho Phêrô bằng một sắc phong long trọng, cũng không lập kế hoạch đào tạo hay đặt ra điều kiện. Người chỉ hỏi một điều rất đơn sơ: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Chúa hỏi tới ba lần, không phải vì người nghi ngờ Phêrô, mà vì người muốn đưa ông trở lại tận gốc rễ của ơn gọi. Mọi sứ mạng tông đồ đều phải phát xuất từ tình yêu. Tình yêu không phải khởi đi từ khả năng, mà từ kinh nghiệm được yêu. Chúa Giêsu không hỏi anh có đủ giỏi không, anh có đủ khả năng không, mà hỏi anh có yêu mến thầy không. Câu hỏi này đến sau khi Phêrô đã thất bại. Ông đã từng thề sống thề chết vì Chúa, nhưng lại ba lần chối người. Vậy mà hôm nay, chính ông lại được trao sứ mạng chăn dắt chiên của thầy. Điều đó cho thấy tình yêu đích thực không phát xuất từ công trạng, mà từ kinh nghiệm sâu xa rằng mình đã được tha thứ, rằng mình đã được yêu dù mình bất xứng. Và đó cũng là nguyên lý của đời sống Kitô hữu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1828 diễn tả như sau: người đó đứng trước Thiên Chúa không còn như một kẻ nô lệ trong sự sợ hãi tôi đòi, hay như người làm công ăn lương, nhưng như là người con đáp lại tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nói cách khác, không ai yêu được Thiên Chúa thật lòng nếu không trước hết cảm nhận rằng mình đã được yêu. Chẳng hạn, Phêrô có thể yêu và trung tín vì Chúa đã trung tín với ông trước. Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của ông, nên người không đòi hỏi nơi ông một lời cam kết oai hùng, mà là một lời đáp của tình yêu, khởi đi từ chính kinh nghiệm đã được yêu thương. Chúa hỏi ba lần không phải để trách móc, mà để chữa lành ba lần chối thầy trước đó. Và chính trong tình yêu đã được tha thứ, Phêrô mới đủ sức trung tín với sứ mạng yêu thương mà Chúa trao. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan có viết rằng: "Phần chúng ta yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước." Quả thế, Chính nhờ kinh nghiệm tình yêu ấy, Phêrô mới dám dâng cả cuộc đời, cả cái chết của mình để yêu và phục vụ đến cùng. Chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu từ kinh nghiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là Kitô hữu, là những người được sai đi như Phêrô. Trong kinh nghiệm tình yêu với Chúa, Ngài không muốn chúng ta phải trở thành anh hùng hay người hoàn hảo, mà là để trở thành những người đã cảm nhận được tình yêu của Ngài và mang tình yêu ấy đến cho người khác. Có thể chúng ta cũng từng yếu đuối, từng bỏ cuộc, từng phản bội, nhưng Thiên Chúa không mỏi mệt hỏi lại chúng ta rằng, con có yêu mến Thầy không? Đó là câu hỏi căn bản, và cũng là lời mời bước lại từ đầu với một trái tim đã từng được yêu và được tha thứ. Trong đời sống hôn nhân, đời sống tu trì, đời sống cộng đoàn hay giữa bao thử thách của cuộc đời, chỉ khi nào chúng ta còn giữ được kinh nghiệm này, rằng mình đã được Chúa yêu thương trước, thì chúng ta mới có thể yêu thương tha nhân, tha thứ cho họ và tiếp tục hành trình sứ vụ của mình cách bền vững. Lạy Chúa, có những lúc con như Phêrô yếu đuối, nóng nảy, phản bội, bỏ cuộc, nhưng Chúa vẫn hỏi con có yêu mến Thầy không? Xin cho con đừng đánh mất kinh nghiệm được Chúa yêu thương trước. Xin cho con dù trong vai trò là linh mục, tu sĩ, cha mẹ, người giáo dân, luôn sống và hành động không vì danh dự, không vì thành tích, nhưng vì tình yêu đã đụng chạm đến trái tim của con. Amen.
Đời con đã được Chúa thương, tình thương biết bao lạ lùng gì. Trên phần đèn tôi thơ, trên phần người lữ tư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi. Tim con reo vui hoan lạc, trong tình Ngài yêu thơm ngát, trong từng lời ca tiếng hát. Này nỗi niềm con cảm ơn vạn lời, tình Chúa con luôn tín trung tuyệt vời. Ôi tình nhiệm màu tính không, thánh danh Ngài cao trọng quyền năng. Đời con đã được Chúa thương, tình thương khiến bao lạ lùng gì. Trên phần đèn tôi thơ, trên phận người lừa thư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi. Miền màn khúc ca ân tình, Chúa như mẹ hiền chăm sóc, vỗ về đời con thao thức. Hồng phúc đời con Chúa thương gọi mời, được Chúa chọn riêng hiến dâng trọn đời. Sống tình hiệp hồng cùng Giê-xu, con linh mục của Chúa. Bài tình ca thiết tha mặn mà, được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Quốc gia Ý Mỹ. Sáng ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp ban lãnh đạo Hội Quốc gia Ý Mỹ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài ca ngợi sự đóng góp của những người Ý di cư sang Mỹ, mang theo truyền thống đức tin công giáo và lòng đạo đức bình dân. Chính những yếu tố này đã nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn. Đức Thánh Cha nhận định rằng, như các bạn biết, hàng chục triệu người Mỹ vẫn hãnh diện vì gia sản Ý của họ, dù tổ tiên họ đã tới Mỹ từ nhiều thế hệ trước đó. Hoạt động của các bạn tiếp tục giáo dục người trẻ về văn hóa và lịch sử của Ý, cũng như cấp học bổng và các trợ giúp từ thiện khác tại cả hai nước, giúp duy trì sự nối kết hữu ích và cụ thể giữa hai quốc gia. Một điểm đặc biệt của nhiều người di cư từ Ý vào Mỹ là đức tin công giáo của họ, với những truyền thống phong phú về lòng đạo đức và lòng sùng mộ bình dân mà họ tiếp tục thực hành tại quốc gia mới. Đức tin này đã nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn, cả khi họ đến với một cảm thức hy vọng một tương lai thịnh vượng tại quốc gia mới.
Tin Kampala, Uganda. Đã có 3 triệu tín hữu hành hương đền thánh tự đạo Uganda. 3 triệu tín hữu Kitô đã hành hương trong những ngày vừa qua tại đền các thánh tự đạo Uganda ở Nabugongo, cách thủ đô Kampala 16 cây số, nhân dịp lễ kính thánh Carolo Lwanga và các bạn tử đạo vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Các vị tử đạo là một nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 30 thuộc triều đình hoặc thuộc đoàn cận vệ của vua Mwanga. Các vị là những tân tòng hoặc những tín hữu Kitô nhiệt thành đã từ chối không chịu theo những ước muốn dâm ô của nhà vua đòi những người trẻ này phải ngủ với ông. Vì thế, nhà vua ra lệnh sát hại những tín hữu này trên đồi Nambugongo. Một số người bị đâm chết bằng gươm, một số khác bị thiêu sống. Tổng cộng đã có 22 tín hữu công giáo bị sát hại tại Nambugongo trong khoảng thời gian từ năm 1885 đến năm 1888. Ngoài ra, cũng có 23 người thuộc Anh giáo. Theo báo New Vision, tờ báo lớn nhất ở Uganda, các tín hữu đến hành hương tại đền thánh tự đạo trong những ngày vừa qua phần lớn đều đi bộ, kể cả từ những nước láng giềng của Uganda như Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Kenya và Tanzania. Nhiều khi họ đi bộ hàng trăm cây số, tạo nên một trong những cuộc biểu dương đức tin bình dân ở miền Trung Phi Châu. Một người Kenya là anh Makoka kể lại với nhật báo Monitor ở Uganda rằng: "Tôi đã bắt đầu đi bộ đến Nambugongo cách đây 18 năm và không hề bỏ một năm nào, ngoại trừ trong thời đại dịch COVID-19. Ông đã lấy tên thánh Carolo Lwanga để đặt tên cho người con út. Ông cũng cho biết, chúng tôi là những tín hữu hành hương bắt đầu đi bộ từ đầu tháng 5 từ Machakos và Nakuru bên cây nhà và vượt qua gần 700 cây số trước khi tới Nambugongo." Có người đặt câu hỏi, tại sao có người phải đi xa như thế? Điều gì nơi các vị tử đạo Uganda đang gợi lên bao nhiêu lòng sùng mộ như vậy? Phải chăng đức tin còn sâu xa mạnh mẽ nơi những người Phi Châu ngày nay? Tờ báo Nil Post trả lời rằng, đối với nhiều tín hữu, đi bộ đến Nambugongo không phải chỉ là một truyền thống, nhưng còn là một sự trải nghiệm lại sự hy sinh ấy. Đó là cơ hội để chịu đựng một chút đau đớn nhằm tôn kính người đã chịu đựng hơn nhiều. Một số người tự hỏi, nếu họ đã hiến mạng sống vì Chúa Kitô thì đi bộ 300 cây số là gì đâu? Và tờ báo nói thêm rằng, trong một thời đại ngày càng tục hóa ở nhiều nơi trên thế giới như hiện nay, con tim tinh thần của Phi Châu vẫn còn mạnh mẽ.
Tin Giáo phận Bắc Ninh, thiếu nhi thánh thể Việt Nam giáo tỉnh Hà Nội tổ chức sa mạc huấn luyện tuyên úy. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh đã diễn ra sa mạc huấn luyện tuyên úy với chủ đề Nâng Chi CD Hiến Tế do Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Giáo tỉnh Hà Nội tổ chức. Sa mạc là dịp huấn luyện và gặp gỡ quý cha tuyên úy nhằm đào sâu vai trò và sứ mạng thiêng liêng của các linh mục trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời tăng cường sự hiệp thông và nâng cao khả năng đồng hành cùng các huynh trưởng trong sứ vụ giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Ban điều hành sa mạc gồm Trung úy sa mạc cha Francisco Xavier Phan Khánh Dư, sa mạc trưởng cha Giuse Đinh Đồng Ngôn. Ban huấn luyện quy tụ nhiều quý cha Trung úy và huấn luyện viên giàu kinh nghiệm của Tổng Liên đoàn. Sa mạc đã quy tụ 16 sa mạc sinh đến từ các giáo phận Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bùi Chu, Hưng Hóa và Bắc Ninh. Sau bài khóa đầu tiên, quý sa mạc sinh chào cờ và chuẩn bị bước vào thánh lễ khai mạc. Cao điểm trong ngày đầu tiên là thánh lễ khai mạc vào lúc 16 giờ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế tại nhà nguyện thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Trong bài giảng, vị chủ chăn giáo phận Bắc Ninh nhấn mạnh đến Melchizedek với ba từ khóa: thánh thần, hiến tế, thánh thể, nhằm nhấn gửi tới quý cha đang giữ vai trò không thể thiếu trong phong trào thiếu nhi thánh thể. Mọi hoạt động sinh hoạt đều khởi đi từ thánh thần, mọi nỗ lực dấn thân đều trở nên cuộc hiến tế dâng lên Thiên Chúa. Và việc giáo dục các thế hệ trẻ qua phong trào thiếu nhi thánh thể nhằm đưa các em đến gần với thánh thể hơn, bởi chính Chúa Giêsu thánh thể là đích đến của mọi tín hữu. Đức cha cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới quý cha trong ban tổ chức, quý cha tham dự sa mạc và tất cả những người đã âm thầm phục vụ để sa mạc diễn ra tốt đẹp, vì nỗ lực dấn thân phục vụ và vì lòng yêu mến giáo hội, yêu mến Thiên Chúa. Chương trình học kéo dài 3 ngày với 12 bài khóa chuyên sâu xoay quanh các chủ đề: đặc sủng phong trào thiếu nhi thánh thể, vai trò tổ chức và điều hành trong các cấp độ, cũng như tương quan giữa tuyên úy, huynh trưởng, trợ úy, trợ tá, nhằm hướng đến một nền tảng đồng hành hiệu quả và mang chịu kết hiến tế của linh mục theo gương Melchizedek, vị tư tế thượng phẩm.
Tin Kampala, Uganda. Cảnh sát Uganda ngăn chặn kịp thời cuộc khủng bố tại đền thánh Từ Đạo Uganda. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, lễ kính thánh Carolo Lwanga và các bạn Từ Đạo, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng cho biết một vụ nổ đã xảy ra sáng 3 tháng 6 cách đền thánh Từ Đạo Uganda khoảng 500 mét. Theo quân đội Uganda, vụ nổ này đã xảy ra trong cuộc hành quân để phá vỡ một vụ khủng bố. Phát ngôn viên của quân đội nói rằng, sáng nay một đơn vị chống khủng bố của quân lực Uganda đã chặn và giết được hai tên khủng bố có võ trang ở Munyonyo. Đây là một cuộc hành quân do cơ quan tình báo và các đơn vị an ninh ở trong tình trạng báo động tối đa để bảo đảm cho việc cử hành lễ các thánh từ đạo được diễn ra trong an toàn, không bị gián đoạn. Theo báo cáo sơ khởi, quân khủng bố mặc áo giáp mang chất nổ và đang tìm cách đến đền thánh từ đạo, nhưng họ đã bị chặn lại. Các nhân viên chống khủng bố đã nổ súng tạo nên vụ nổ và hai tên đã bị thiệt mạng. Tại hiện trường, người ta thấy xác tung tóe của hai tên khủng bố và một xe máy bị phá hủy vì vụ nổ. Hiện trường vụ nổ đã bị nhân viên an ninh cô lập để chứng thực không có chất nổ nào khác, và cảnh sát khoa học đã khởi sự cuộc điều tra rào nghiệp để có thể xác định căn cước của những người bị tình nghi khủng bố. Tổng giám đốc cảnh sát Abbas Kiyakagaba kêu gọi các công dân giữ bình tĩnh và báo cho cảnh sát những người khả nghi, cả những đồ vật và hoạt động đáng nghi ngờ.
Tin La Habana, Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm đất nước Cuba. Trong những ngày này, từ ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, đang viếng thăm tại thủ đô La Habana của Cuba trong 3 ngày, nhân dịp kỷ niệm 90 năm tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và đất nước Cuba. Mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên được thiết lập hồi năm 1935 và không hề bị gián đoạn, mặc dù có cuộc cách mạng của Fidel Castro, người đã thiết lập chế độ cộng sản từ năm 1965 tại nước này. Theo chương trình, thứ Tư, ngày 4 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Eduardo Rodriguez Barilla. Ngài cũng gặp Hội đồng giám mục nước này cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa La Habana. Ngày 5 tháng 6, Đức Tổng giám mục gặp gỡ Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tham dự một hội nghị tại Dinh Cách Mạng ở trung tâm thủ đô, nơi có trụ sở của chính phủ và đảng Cộng sản Cuba. Sau cùng, thứ Sáu ngày 6 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng sẽ viếng thăm nhà dưỡng lão Paula do Giáo hội Công giáo tại đây đảm trách. Cho đến nay đã có 3 vị giáo hoàng viếng thăm Cuba. Trước tiên là Đức Giáo hoàng Gian Paulo thứ Hai hồi năm 1988, tiếp đến Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hồi năm 2012, sau cùng là Đức Thánh Cha Francisco hồi năm 2016. Trong cuộc viếng thăm này, tại phi trường La Habana, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga. Tin giáo phận công tuân, quý linh mục vùng Gia Lai tĩnh tâm tháng 6. Sáng thứ Ba ngày 3 tháng 6 vừa qua, quý linh mục vùng Gia Lai giáo phận công tuân đã quy tụ về nhà thờ Đức An giáo hạt Pleiku để tĩnh tâm định kỳ hàng tháng. Đây là khoảng thời gian quý báu để quý cha họp mặt, tĩnh lặng cầu nguyện, được bổ dưỡng tâm linh để kiếm được niềm vui và sự bình an trong sứ vụ tông đồ, cũng như cùng nhau bàn thảo các công việc mục vụ sắp tới. Chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ tại nhà sinh hoạt mục vụ, với sự khai mạc của cha Louis Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, đại diện giám mục vùng Gia Lai, hạt trưởng giáo hạt Pleiku, đồng thời cũng là cha xứ giáo xứ Đức An. Ngoài quý linh mục, còn có sự hiện diện tham dự của các phó tế và quý thầy dòng Đa Minh. Sau ít phút gặp gỡ thân tình, quý cha được lắng nghe những gợi ý cầu nguyện do cha Giuse Trần Ngọc Tính, hạt trưởng giáo hạt Ajumpa, với đề tài Đức Maria, niềm hy vọng của chúng ta, Maria Spes Nostra. Cha Giuse nói rằng, trong hành trình đức tin, giáo hội gọi mẹ Maria là Spes Nostra, niềm hy vọng của chúng con. Lời kêu cầu ấy không làm lu mờ vai trò của Đức Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, nhưng thể hiện lòng tín thác nơi mẹ, người mẹ đầy ân sủng luôn dẫn đưa ta về với Chúa. Mẹ là mẫu gương của niềm hy vọng, mẹ nói lời xin vâng đầy can đảm, mẹ đứng dưới chân thánh giá trong đau khổ tột cùng, và mẹ nâng đỡ các tông đồ trong lúc giáo hội sơ khai ngập tràn hoang mang. Như ngôi sao biển giữa đại dương cuộc đời, mẹ Maria dẫn đường cho ta đến với Chúa Giêsu, mặt trời công chính. Kết thúc bài chia sẻ, cha Giuse mời gọi các linh mục và tu sĩ sống tâm tình cùng bước đi với Đức Maria trên nẻo đường hy vọng qua việc trích dẫn câu: Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tin, biết hy vọng và biết yêu như mẹ, từ thông điệp Spe Sanctae của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp đến là giờ chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau đó, lúc 10:45, quý cha trở lại để thảo luận, trao đổi về công tác mục vụ và truyền giáo. Kỳ tĩnh tâm tháng 6 của quý linh mục vùng Gia Lai giáo phận công tâm đã kết thúc lúc 11:45 sau bữa cơm trưa tràn đầy tình huynh đệ.
Yeah.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Giê-xu không làm bảng công trạng theo thứ tự. Ai mở lòng đối với Ngài thì Ngài ban trọn chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương thập phương, trong đó có hàng chục giám mục, sáng thứ tư ngày 4 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ ba của Đức Thánh Cha Leo sau khi Ngài lãnh nhận sứ vụ Phêrô. Lúc gần 9 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu và đặc biệt dừng lại để chúc lành cho các em bé. Khi lên tới khán đài, Đức Thánh Cha đã làm dấu thánh giá và lời chào phụng vụ để bắt đầu buổi tiếp kiến.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Mở đầu, chính đọc viên lần lượt công bố bằng các ngôn ngữ khác nhau đoạn tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 20 từ câu 1 đến câu 7, thuật lại dụ ngôn một người chủ vườn nho nhiều lần trong ngày đi ra ngoài mướn các thợ để đưa vào làm việc trong vườn nho của ông. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý năm thánh về Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Chương 2 về đời sống của Chúa Giêsu. Các dụ ngôn. Đây là bài thứ 8 trong chương này và có đề tài là và ông chủ nói với họ, các anh cũng hãy đi làm việc trong vườn nho. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza.
Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn dừng lại ở một dụ ngôn của Chúa Giêsu. Cả trong trường hợp này, vấn đề ở đây là niềm hy vọng của chúng ta. Thực vậy, nhiều khi chúng ta có cảm tưởng không tìm được một ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Chúng ta có cảm tưởng mình vô dụng, không thích hợp, giống như những người thợ chờ đợi ở quảng trường ngoài phố chợ, đợi có người đến mướn làm việc. Nhưng nhiều khi thời gian trôi qua, cuộc sống cứ qua đi mà chúng ta không cảm thấy được nhìn nhận hoặc được đánh giá cao. Có lẽ chúng ta không tới đúng giờ, những người khác đã đến trước chúng ta, hoặc những lo lắng giữ chúng ta ở nơi nào khác. Biểu tượng quảng trường thuê mướn thợ ở chợ cũng rất thích hợp đối với thời đại chúng ta ngày nay, vì chợ là nơi làm ăn buôn bán, nhưng rất tiếc, tại đó người ta cũng mua bán cả tình thương và phẩm giá, tìm cách kiếm tiền một cách nào đó. Và khi chúng ta cảm thấy không được quý chuộng, ta có nguy cơ bán thân cho người đầu tiên hỏi mua. Trái lại, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời chúng ta có giá trị và Ngài muốn giúp chúng ta khám phá giá trị đó. Cả trong dụ ngôn mà chúng ta bình luận hôm nay, có những công nhân chờ đợi có ai đến mướn họ làm việc trong ngày. Chúng ta đang ở chương 20 của tin mừng theo Thánh Matthew và cả nơi đây chúng ta tìm được một nhân vật có một lối cư xử khác thường gây ngạc nhiên và đặt câu hỏi. Đó là ông chủ một vườn nho. Ông đích thân đi tìm các công nhân. Dĩ nhiên, ông muốn có một tương quan bản thân với họ. Như tôi đã nói, đây là một dụ ngôn mang lại hy vọng, vì nói với chúng ta rằng, ông chủ này đi ra nhiều lần để tìm những người đang chờ đợi mang lại một ý nghĩa cho đời mình. Ông chủ ra đi ngay buổi sáng, và rồi cứ 3 tiếng, ông trở lại tìm thợ để gửi đến làm việc trong vườn nho của ông. Theo sự tìm kiếm như thế, sau khi ra đi vào lúc 3 giờ chiều, không còn lý do nữa để đi ra ngoài nữa, vì ngày làm việc kết thúc vào lúc 6 giờ. Ông chủ này không biết mệt mỏi, bằng mọi giá muốn mang lại giá trị cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, đến độ ông ra đi tìm thợ cả vào lúc 5 giờ chiều. Những người thợ ở lại quảng trường chợ có lẽ đã mất mọi hy vọng. Ngày hôm đó trống rỗng, nhưng lại vẫn có người còn tin nơi họ. Mướn thợ vào giờ cuối cùng của ngày làm việc thì có ý nghĩa gì? Thế mà, cả khi dường như chúng ta thấy chỉ có thể làm được ít ỏi trong cuộc sống, đó vẫn luôn là điều bỏ công. Luôn có thể tìm được một ý nghĩa vì Thiên Chúa yêu thương cuộc sống của chúng ta. Và đó là điều đặc sắc của ông chủ này mà ta cũng thấy vào cuối ngày, lúc trả lương. Với những người thợ đầu tiên, những người làm việc trong vườn nho từ sáng, ông chủ đã thỏa thuận một đồng tiền. Đó là đồng lương tiêu biểu của một ngày làm việc. Với những người khác, thì ông sẽ trả theo mức lương đúng. Và chính tại đây, dụ ngôn khiêu khích chúng ta. Thế nào là điều công chính? Đối với ông chủ vườn nho, tức là đối với Thiên Chúa, thật là điều công chính khi mỗi người có được những gì cần để sống. Chúa đã đích thân gọi các công nhân, Ngài biết phẩm giá của họ và dựa theo đó, Ngài muốn trả lương cho họ, và Ngài cho tất cả mỗi người một đồng. Trình thuật kể với chúng ta rằng, các công nhân làm từ sáng đã thất vọng, họ không thấy được vẻ đẹp trong cử chỉ của ông chủ. Thực ra ông không bất công, nhưng chỉ quảng đại. Ông không chỉ nhìn đến công trạng, nhưng nhìn cả nhu cầu nữa. Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người nước của Ngài, nghĩa là sự sống sung mãn, vĩnh cửu và hạnh phúc. Và Chúa Giê-xu cũng làm như thế đối với chúng ta. Ngài không làm bảng công trạng theo thứ tự. Ai mở lòng đối với Ngài, thì Ngài ban trọn chính mình. Dưới ánh sáng dụ ngôn này, khi tôi hữu ngày nay có thể bị cám dỗ mà nghĩ rằng, tại sao bắt đầu làm việc ngay, nếu đồng lương vẫn như nhau, thì tại sao phải làm việc nhiều hơn? Thánh Augustino đã trả lời cho nghi vấn đó và nói rằng, vậy tại sao bạn trì hoãn theo người kêu gọi bạn, trong khi bạn chắc chắn về phần thưởng nhưng không về ngày? Hãy chú ý đừng tước mất chính bản thân vì sự trì hoãn của bạn, điều mà Ngài sẽ ban cho bạn theo lời hứa của Ngài. Và Đức Thánh Cha nói, đặc biệt với những người trẻ, tôi muốn nói là đừng chờ đợi, nhưng hãy hăng hái đáp lại Chúa là đấng kêu gọi chúng ta làm việc trong vườn nho của Ngài. Đừng trì hoãn, nhưng hãy xắn tay áo, vì Chúa quảng đại và bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Làm việc trong vườn nho của Chúa, bạn sẽ tìm được một câu trả lời cho câu hỏi sâu xa nhất mà bạn mang trong lòng. Cuộc đời của tôi có ý nghĩa gì? Anh chị em thân mến, chúng ta đừng nản chí. Cả trong những lúc đen tối của cuộc sống, khi thời gian qua đi không mang lại câu trả lời mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta cũng hãy xin Chúa đi ra ngoài lần nữa và đến với chúng ta tại nơi chúng ta đang chờ đợi. Ngài quảng đại và sẽ đến sớm. Kế đó là phần tóm tắt bằng các sinh ngữ khác bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, được chính đọc phiên, trong đó có tiếng Hoa và tiếng Ả Rập trình bày với mọi người, kèm theo những lời chào thăm và lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu hành hương từ Pháp, Cộng hòa Chad và Cameroon bên Phi Châu, nhất là từ giáo phận Boba của nước này và nhóm những người đi xe mô tô Kitô Đức Bà. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh Quốc, Ecuador, Ireland, Phần Lan, Kenya, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Mỹ. Ngài cầu chúc mọi người được tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, trong lúc giáo hội chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ, hãy noi gương các thánh về chân phước. Trong đó, Ngài đặc biệt nhắc đến chân phước Pierre Sergio Frassati, bổn mạng cuộc gặp gỡ năm nay của giới trẻ công giáo Ba Lan ở Lenica. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hãy luôn ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Thần, khẩn cầu Chúa ban ánh sáng và sức mạnh. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cemi, sanctificem nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut est os dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Et quod nunc et in saeculum in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
A tutti la mia benedizione.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung của Ngài với các tín hữu và du khách hành hương thập phương sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ngài đã hiến thân phục vụ, từ là từ bên em cho đến tận đôi can về. Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dâng thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng thương nhau nên.
Trại mồ côi Ánh Dương nằm nép mình trong một góc phố vắng vẻ. Ở đó những đứa trẻ không cha mẹ sống nương tựa vào nhau, mong đợi một chút yêu thương từ những nhà hảo tâm. Trong số những người phục vụ nuôi dạy các em, có bà Hạnh, một người phụ nữ ngoài 40 nhưng vẻ mặt lúc nào cũng cau có, khiến bà trông già hơn tuổi. Mỗi ngày bà Hạnh thức dậy từ sáng sớm, quét dọn nấu ăn và thực hiện những công việc cần thiết, nhưng tất cả đều làm một cách qua loa, thiếu tận tâm. Đối với bà, những đứa trẻ ở đây chỉ là một gánh nặng. Lúc đầu mỗi khi đi học về, các em thường vui vẻ khoe những điểm 9, điểm 10 mà mình đạt được, hoặc kể chuyện ở trường lớp. Đa số các cô chú chăm sóc đều ân cần lắng nghe, động viên các em. Nhưng riêng bà Hạnh, bà chỉ lạnh lùng im lặng, hoặc buông những lời cằn nhằn. Học thì phải giỏi chứ, không giỏi thì học làm gì? Hay ba cái chuyện con nít mà cũng kể hoài. Dần dần các em né tránh, không còn chia sẻ khi thấy bà xuất hiện. Ngày nào đến lượt bà Hạnh nấu ăn, ngày đó các em không muốn xuống nhà ăn. Ngoài cơm trắng, trên bàn chỉ có vài con cá khô đậu phộng rang và một nồi canh loãng. Khi các em xin thêm thức ăn, bà liền quát: người ta phải làm lụng vất vả để chúng mày có cái ăn là tốt lắm rồi, đòi hỏi gì nữa. Trong khi đó thực phẩm trong kho luôn có đủ nhờ tấm lòng hảo tâm của nhiều người. Những lời nói và hành động thiếu yêu thương của bà khiến các em cảm thấy tổn thương, mặc cảm và dần xa lánh. Chính vì vậy, ở đâu có bà Hạnh, ở đó chẳng còn bóng dáng đứa trẻ nào. May thay, nơi đây vẫn còn có những cô chú tận tâm, yêu thương chăm sóc, giúp các em phần nào được chữa lành. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng nếu không có tình yêu trong phục vụ, thì công việc chỉ mang lại sự mệt mỏi, chán chường cho người phục vụ và gây ra tổn thương cho những người được phục vụ. Chính vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, trước khi trao nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên cho Thánh Phêrô, Chúa Giêsu không hỏi ông về tài năng, kinh nghiệm hay sự thông minh, mà chỉ hỏi một điều duy nhất: anh có yêu mến thầy không? Và hỏi đến ba lần. Điều này cho thấy rằng tình yêu là điều kiện cốt lõi, là nền tảng và yếu tố quan trọng nhất đối với người tông đồ. Nếu thiếu tình yêu, mọi tài năng đều trở nên vô nghĩa. Như Thánh Phaolô đã khẳng định, Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa, nhưng không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn chủng chệ, xoan xoảng. Hơn nữa tình yêu không chỉ là động lực, mà còn giúp biến đổi công việc tông đồ thành một sứ mạng đầy ý nghĩa. Khi yêu mến Chúa thật sự, người tông đồ không còn xem phục vụ là một trách nhiệm nặng nề, mà là một niềm vui, một ân huệ Chúa ban, để họ được cộng tác với Ngài trong việc cứu độ nhân loại. Nhìn lại câu chuyện trên, chính nhờ tình yêu, những người phục vụ tận tâm đã đem lại sự ấm áp, quan tâm lắng nghe và động viên các em. Nhờ đó các em lớn lên không chỉ về tri thức, mà còn về nhân bản, được chữa lành những tổn thương do bà Hạnh gây ra. Bên cạnh đó, tình yêu còn giúp người phục vụ vượt qua những khó khăn thử thách. Người công đồ luôn phải đối diện với chống đối, bắt hại vu khống, và cả những hy sinh đau đớn, thậm chí có thể bị đe dọa đến tính mạng. Nếu không có lòng yêu mến Chúa và tha nhân, họ sẽ dễ dàng nản chí, sợ hãi bỏ cuộc. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều người ngần ngại dấn thân phục vụ hay làm chứng cho Chúa giữa đời sống hôm nay. Nhưng chính trong thử thách ấy, tình yêu và lòng trung kiên mới được tôi luyện. Ai bền đổ đến cùng, ai đặt trọn niềm tin vào Chúa, người ấy sẽ tìm thấy niềm vui và phần thưởng lớn lao trong nước trời. Vì thế mỗi người chúng ta được mời gọi sống và phục vụ với tinh thần hy sinh, yêu thương và kiên trì, để ánh sáng tin mừng được lan tỏa khắp mọi nơi. Dù là trong gia đình, nơi làm việc, hay bất kỳ môi trường sống nào, nếu chúng ta đặt tình yêu vào từng hành động, thì những việc làm nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người khác. Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng, để con có thể phục vụ tha nhân với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Xin đừng để con làm việc vì thói quen hay vụ lợi, nhưng luôn đặt tình yêu làm trung tâm của mọi hành động. Amen.
Chúa dẫn bước con trong đời, lời Chúa nấu nung miệt mài, và lời Ngài dạy đi, đi đến tận cùng thế giới, nối kết trái tim mọi người, để Chúa lớn lên trong từng người. Chung một vòng tay, dựng dây mối hiềm con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dân thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng thương nhau nên thánh. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dân thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau và cùng thương nhau nên thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.